vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang nghe chương trình Ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh và Phương Linh. Hôm nay là ngày 12 tháng 9. Chúng ta sẽ cùng quay ngược bánh xe thời gian để gặp lại những sự kiện đã làm thay đổi thế giới. Từ chiến trường cổ đại của Hy Lạp, những bức tranh tiền sử hàng chục ngàn năm tuổi, đến cuộc đua chinh phục mặt trăng và những bước tiến của nhân loại trong không gian. Mỗi khi nói đến sự bền bỉ của con người, chúng ta thường nghĩ đến những vận động viên chạy marathon. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau môn thể thao ấy là một câu chuyện có thật cách đây hơn 2.500 năm. Chúng ta hãy quay về vùng đất Hy Lạp cổ đại, nơi số phận của cả một nền văn minh được quyết định chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Ngày 12 tháng 9 năm 490 trước Công Nguyên, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất lịch sử thế giới diễn ra tại đồng bằng Marathon của Hy Lạp. Một đội quân Athens nhỏ bé đã đối đầu với lực lượng hùng mạnh của đế chế Ba Tư. Kết quả thật bất ngờ, người Athens giành chiến thắng, chặn đứng cuộc xâm lược của một trong những đế chế lớn nhất thời đó. Từ chiến thắng này ra đời một truyền thuyết nổi tiếng. Người đưa tin Pheidippides được cho là đã chạy từ Marathon về Athens để báo tin chiến thắng trước khi gục xuống vì kiệt sức. Dù câu chuyện mang màu sắc huyền thoại, nhưng nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nội dung thi đấu Marathon trong các kỳ Olympic hiện đại. Một cuộc chạy của hơn 2.000 năm trước vẫn còn vang vọng đến tận ngày nay.
Nếu Marathon là câu chuyện về sức mạnh và ý chí con người, thì sự kiện tiếp theo sẽ đưa chúng ta lùi xa hơn nữa, trở về thời điểm khi con người chưa biết chữ, chưa có thành phố, nhưng đã biết sáng tác nghệ thuật. Một phát hiện tình cờ vào năm 1940 đã hé mở cánh cửa của thế giới người tiền sử.
Ngày 12 tháng 9 năm 1940, bốn cậu bé tại vùng Montignac, miền Nam nước Pháp cùng chú chó của mình đã tình cờ phát hiện một lối vào dưới lòng đất. Điều họ tìm thấy bên trong khiến cả thế giới kinh ngạc. Đó là hang động Lascaux, nơi lưu giữ hàng trăm bức tranh của con người tiền sử vẽ cách đây khoảng 17.000 năm. Những hình ảnh bò rừng, ngựa, hươu được thể hiện bằng màu sắc và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Các nhà khảo cổ gọi đây là nhà nguyện Sistine của thời tiền sử. Khám phá ấy mở ra một cánh cửa để nhân loại hiểu hơn về tổ tiên xa xưa của mình. Nó chứng minh rằng ngay từ hàng chục nghìn năm trước, con người không chỉ biết sinh tồn mà còn biết sáng tạo và lưu giữ cái đẹp.
Điều thú vị là lịch sử nhân loại luôn được nối tiếp bằng những hành trình khám phá. 17.000 năm trước, tổ tiên chúng ta đã dùng màu khoáng để ghi lại thế giới trên vách đá. Còn trong thế kỷ 20, con người bắt đầu hướng ánh mắt lên bầu trời, từ những bức tranh trong hang động đến giấc mơ chạm tới mặt trăng. Một hành trình kéo dài hàng thiên niên kỷ, và ngày 12 tháng 9 năm 1959 là một cột mốc không thể quên.
Thế kỷ 20 chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc, cuộc đua không gian. Ngày 12 tháng 9 năm 1959, Liên Xô phóng tàu thăm dò Luna 2. Đây là con tàu đầu tiên của loài người chạm tới mặt trăng. Chỉ vài ngày sau khi được phóng lên, Luna 2 lao xuống bề mặt mặt trăng và trở thành dấu mốc lịch sử. Ngày nay, việc tàu vũ trụ đáp lên mặt trăng không còn xa lạ. Nhưng vào năm 1959, đó là thành tựu khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Luna 2 đã chứng minh rằng con người có thể vươn tới những thiên thể ngoài trái đất. Chính từ những bước đi tiền phong ấy, hành trình đưa con người đặt chân lên mặt trăng một thập kỷ sau mới trở thành hiện thực.
Quý vị đang nghe chuyện Ngày này năm xưa với Quốc Vinh và Phương Linh. Lịch sử không chỉ được viết bằng các thành tựu khoa học, nó còn được viết bằng những cuộc đấu tranh chính trị và khát vọng tự do của các dân tộc, bằng những biến động quyền lực, những thời khắc thay đổi vận mệnh quốc gia. Ngày 12 tháng 9 năm 1974 là một ngày như vậy đối với Ethiopia.
Ngày 12 tháng 9 năm 1974, hoàng đế Haile Selassie đệ nhất của Ethiopia bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự do nhóm Dutch tiến hành. Haile Selassie là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của châu Phi thế kỷ 20. Ông từng lãnh đạo Ethiopia chống lại cuộc xâm lược của phát xít Ý và trở thành biểu tượng của phong trào độc lập tại lục địa đen. Sự kiện năm 1974 không chỉ chấm dứt triều đại nhiều thế kỷ của Ethiopia mà còn mở ra một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử quốc gia Đông Phi này.
Những thay đổi chính trị đôi khi diễn ra rất nhanh, nhưng có những thay đổi cần được đánh đổi bằng cả cuộc đời của những người dám cất tiếng nói. 3 năm sau biến cố tại Ethiopia, cũng trong ngày 12 tháng 9 năm 1977, thế giới lại chứng kiến một câu chuyện khác, không phải về quyền lực mà về lòng can đảm, về cái giá của tự do, về một con người mang tên Steve Biko.
Thế giới bàng hoàng trước tin nhà hoạt động Nam Phi Steve Biko qua đời khi đang bị giam giữ. Steve Biko là tiếng nói tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống chế độ apartheid, hay còn gọi là chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Cái chết của ông đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ quốc tế. Đối với nhiều người, Steve Biko trở thành biểu tượng của lòng can đảm và khát vọng bình đẳng. Ngày nay, tên tuổi ông vẫn được nhắc đến như một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào nhân quyền thế kỷ 20.
Nhưng lịch sử không chỉ là những mất mát, lịch sử cũng là câu chuyện về cánh cửa được mở ra, những rào cản được phá bỏ, những giới hạn tưởng như không thể vượt qua. Cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng trên mặt đất, nơi một người phụ nữ da đen đã viết nên lịch sử trong ngành hàng không vũ trụ.
Here they come from the Operation Checkout building. Commander Hoot Gibson leading the way, followed by Kurt Brown, Jay App, Mark Lee and his wife Jan Davis. May Jameson, Mamoru Mori.
Ngày 12 tháng 9 năm 1992, bác sĩ và phi hành gia May Jameson trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên bay vào vũ trụ tham gia sứ mệnh STS-47 trên tàu con thoi Endeavour.
We have main engine start. 2, 1, solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Endeavour on America's 50th space shuttle flight.
Houston now controlling.
Trong nhiều thập kỷ, ngành hàng không vũ trụ từng là lĩnh vực mà phụ nữ và người da màu rất khó có cơ hội tham gia. Chính vì thế, chuyến bay của May Jameson không chỉ là thành công cá nhân mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là lời khẳng định rằng khoa học thuộc về tất cả mọi người, bất kể màu da hay giới tính. Một cánh cửa mới đã được mở ra cho các thế hệ trẻ trên khắp thế giới.
1 minute 20 seconds into the flight, Endeavour is now 7 miles from the launch site, altitude 11 nautical miles.
Bên cạnh những sự kiện làm thay đổi thế giới, ngày 12 tháng 9 còn là ngày chào đời của nhiều nhân vật để lại dấu ấn trong thể thao, văn hóa, nghệ thuật. Họ sinh ra vào những thời điểm khác nhau, nhưng đều góp phần làm thế giới trở nên phong phú hơn.
Năm 1913, vận động viên huyền thoại người Mỹ da đen Jesse Owens chào đời. Ông giành 4 huy chương vàng bộ môn điền kinh tại Olympic Berlin 1936, bác bỏ những luận điệu về sự ưu việt chủng tộc của Đức Quốc xã. Trong đó, ông chạy 100m về nhất với thành tích 10,3 giây, chạy 200m lập kỷ lục thế giới với thời gian 20,7 giây, nhảy xa đạt thành tích 8,06m và giành huy chương vàng. Và cuối cùng là tiếp sức 4 lần 100m, góp phần giúp đội tuyển Mỹ giành chiến thắng với thời gian 39,8 giây.
And the foul. It is getting personal. He gets the second shot gathered. That's what he has to do more.
Enormous wingspan, depending on the inbound. Austin gets it in. Here's Yao Ming with a fadeaway. He's tied.
Năm 1980, danh thủ bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh ra đời, người góp phần đưa NBA đến gần hơn với hàng triệu khán giả châu Á. Quê quán Thượng Hải, Diêu Minh là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nổi tiếng người Trung Quốc. Từng thi đấu cho câu lạc bộ Houston Rockets tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Với chiều cao 2,29m, anh là một trong những cầu thủ cao nhất từng thi đấu tại NBA và là biểu tượng lớn giúp bóng rổ Trung Quốc vươn tầm thế giới. Năm 2011, Siêu Minh chính thức giải nghệ do những chấn thương liên tục ở chân. Sau khi giải nghệ, anh từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc.
Quý vị thân mến, lịch sử có thể thuộc về quá khứ, nhưng những bài học của lịch sử luôn thuộc về hiện tại. Biết đâu khi nhìn lại ngày hôm nay, 12 tháng 9, trong nhiều năm tới, chúng ta cũng sẽ tìm thấy những câu chuyện đáng kể lại. Chương trình Ngày Này Năm Xưa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quốc Vinh xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo vào ngày 19 tháng 9.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.